This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước. Những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào đài 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 để đặt những câu hỏi có liên quan về đến an sinh xã hội hoặc là những điều gì mà quý vị không rõ trong cái chương trình. Thì quý vị một lần nữa Hạnh Dung nhắc lại số phone 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và từ phòng ghi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang. Hôm nay chị có khỏe không? Thời tiết nó thay đổi chút rồi đó chị, mát chút rồi hả chị ha?
Sang thu rồi. Xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600 AM.
Ôi, thưa rồi cái lại ho chút chút. Dạ vâng, chị ok ha? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến an sinh xã hội? Xin quý vị hãy gọi vào 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hello?
Dạ vâng. Chúng tôi nghe.
Dạ vâng. Thưa chị Hồ Quang, và trong cái chương trình này đó thì hồi nào tới giờ và cái tình hình như thế này thì không biết là nó có cái gì cập nhật mới hay không, hoặc là chị có muốn chia sẻ gì thêm cho quý khán giả không chị?
Dạ mới thì gần có mới rồi nhưng mà chưa có.
Ủa,
qua tháng 10 thì có. Bây giờ mình còn cuối tháng 9 thì chưa.
Chưa hả chị? Vậy thì chị có hé được cái gì có không cho quý khán giả?
Dạ
nghe
biết
chị.
Rằng kính thưa quý vị, thông thường vào tháng 10 của mỗi năm thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi, chẳng hạn như là cái con số mà nếu có phụ cấp đắt đỏ thì sẽ tăng bao nhiêu, những con số của chương trình an sinh xã hội, rồi có phụ cấp đắt đỏ là bao nhiêu, rồi những vị là SSI sẽ được tăng bao nhiêu. Thì khoảng tháng 10 chúng tôi khi biết được những cái thông tin này, chúng tôi sẽ xin chia sẻ đến quý vị. Cũng như bắt đầu tháng 10 thì đã là cái mùa người ta gọi là Medicare Open Enrollment Period, là cái giai đoạn mà mình có thể thay đổi. Chẳng hạn như ở đây là chỉ đặc biệt cho những người có Medicare. Thì khi có ta biết là ta có phần A, phần B thì ta là Medicare truyền thống. Với Medicare truyền thống thì quý vị đóng bảo phí thì cũng vào tháng 10 chúng ta sẽ biết là cái bảo phí phần B năm 2022 nó sẽ tăng bao nhiêu. Cũng như cái phần deductible của phần B sẽ là bao nhiêu năm nay thì 203 đồng. Điều không thay đổi là cái 20% phụ đóng của Medicare Part B thì tôi biết chắc là không thay đổi. Mình nói tới bảo phí phần B nè, mình nói tới deductible nè, rồi mình nói tới Medicare Part D. Thì như tôi trở lại đó, một người mà có Medicare truyền thống thì Medicare chỉ giúp cho chúng ta trả 80% cái tiền bác sĩ, khám bệnh hay là những dịch vụ ngoại chẩn mà thôi. Chúng ta phải chịu trách nhiệm 20% còn lại. Thì quý vị, trong trường hợp này quý vị có hai lựa chọn. Một là mua một cái Medicare Supplement, là một cái chương trình bảo hiểm y tế bổ sung hay còn được gọi là Medigap. Thì trong trường hợp này đó, thì quý vị sẽ phải đóng thêm một khoản bảo phí riêng biệt cho cái Medigap. Và cái công ty bảo, cái chương trình bảo hiểm y tế này, họ sẽ giúp cho mình chi trả những phần mà Medicare không trả. Hoặc là quý vị có thể tham gia vào chương trình Medicare Advantage. Thì Medicare Advantage là những cái công ty bảo hiểm y tế, họ cung cấp dịch vụ cho người người được hưởng Medicare. Thì thông thường đó, cái chương trình Medicare Advantage là chúng ta có một người bác sĩ gia đình PCP, là Primary Care Provider. Thì cái vị bác sĩ này sẽ là cái người bác sĩ chính trong cái vấn đề sức khỏe của chúng ta. Vị bác sĩ này sẽ chăm sóc, rồi trong trường hợp mà chúng ta có những cái căn bệnh mà cần được bác sĩ chuyên môn khám bệnh thì phải qua cái sự giới thiệu của người bác sĩ gia đình. Chứ chúng ta không được tự động mà thông thả mà muốn tìm ai rồi mình thấy có tên bác sĩ Việt Nam rồi mình tự động rồi mình gọi, không được. Mà tất cả những cái sự giới thiệu về cái phần chuyên môn phải qua cái vị bác sĩ gia đình. Thông thường đó, tôi thấy cái Medicare Advantage, các công ty bảo hiểm thường họ hay có những cái phần để mà mời chào, để mà chúng ta tham gia vào cái business của họ. Chẳng hạn như họ để là zero premium, zero copayment. Trong quá khứ đó, thì những cái công, những cái chương trình bảo hiểm này họ cũng cứ cho mình phải đóng một chút về cái premium của Medicare Advantage, hay là mình phải đóng cái phần copayment flat thôi, chỉ có chẳng hạn như là 10 đồng một lần đi đến phần phòng bác sĩ, hay 15 đồng tùy theo cái chương trình mà mình chọn. Nhưng mà tôi nhận thấy là về lúc sau này thì phần đông các công ty cung cấp dịch vụ y tế của Medicare Advantage thì lại giới thiệu là no premium, no copayment, là khi ta tham gia rồi vậy thôi, chỉ đóng trong phần 148 đồng 50 xu cho cái Medicare Part B. Rồi mỗi khi mà chúng ta đi khám bệnh thì chúng ta không có phải quan ngại cái chuyện mà đóng thêm, vô rồi thôi khám bệnh gì à. Đấy thôi. Thì đó là cái chương trình mà chúng ta có Medicare và Medicare Advantage. Thì nhiều vị, trong cái thời gian Medicare Enrollment Period, là những vị đang gọi là Medicare Traditional có Medigap, quý vị cảm thấy rằng, tôi thấy cái người kia có cái Medicare Advantage không có tốn kém nhiều, thì tôi muốn đổi ý kiến gia nhập vào chương trình Medicare Advantage. Điều đó quý vị có thể làm được. Hay là quý vị đang có cái Medicare và Medicare Advantage của một cái công ty bảo hiểm này, rồi mình nghiên cứu, mình nghe ông hàng xóm, ông nói là cái plan của tôi của công ty khác hơn của anh, nhưng mà sao nó tốt quá đi, thuốc viện cũng trả cho tôi hết, rồi bác sĩ lo tôi này, lo tôi kia. Thì mình thấy vậy mình cũng ham. Thì mình nói, tôi đang có cái bảo hiểm y tế này của Medicare Advantage. Thôi tôi thấy cái chương trình của anh đã tốt quá đi, thôi cho tôi tới chừng đó tôi ghi danh, tôi đổi qua cái cùng cái công ty bảo hiểm mà anh đang sử dụng. Xin thưa quý vị, Medicare Open Enrollment Period thông thường xảy ra từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12. Thì đó là những cái mà tôi có thể hé hé cho cô Hạnh Dung biết rằng những gì trong tháng 10 có thể xảy ra là như vậy.
Wow, như vậy là coi như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội vừa nghe chị Hồ Quang, cô Hồ Quang nói những cái điều vừa rồi, thì chắc chắn rằng là nếu mà họ đang có cái Medicare Advantage như chị nói đó, thì họ cũng phải, nếu mà họ muốn thay đổi thì họ cũng phải apply để mà xin hay là như thế nào?
Dạ, để chuyển. Còn nếu mà mình cảm thấy happy với cái chương trình mình đang có thì thôi, mình không phải làm gì cả. Hay là những người mà muốn từ Medicare Advantage muốn chuyển qua Medicare truyền thống, thì đây là giai đoạn trong năm mà chúng ta có thể có quyền làm những việc này.
Thật ra thì nói về cái chương trình mà về Medicare, Medicare nhiều khi đó, chính Hạnh Dung nha thưa chị, cũng cứ hay lộn hoài Medicare rồi Medicare rồi low income rồi tùm lum tà la, không có nhớ chị ơi.
Cảm ơn Hạnh Dung nha.
Dạ.
Tại vì nếu mà Hạnh Dung và quý vị khán giả đều mà tôi nói một lần, hay là quý vị đọc một lần ở trên cái quyển Medicare như rồi quý vị nhớ hết, thì tôi đâu có cần mà nghe cái chương trình an sinh xã hội nữa đâu cô Hạnh Dung.
Không, không phải ý Hạnh Dung nói như vậy thưa chị, là dĩ nhiên là chị là cái người đã chia sẻ những cái kiến thức
không,
về
không,
an sinh
tôi
xã
muốn
hội
nói
nhưng
là
mà
nghe xong rồi bỏ qua đó.
Không
tôi không có dịp trở lại thường.
không phải là nghe xong trở lại, mà tại vì nó nhiều thứ quá và nó chi tiết quá là không nhớ là ok Medicare là như vậy và Medicaid là như vậy rồi phải xin tiền low income là đại khái là như vậy, chứ còn cái chữ Medicare với Medicaid nó quá quen thuộc, nhưng mà biết nó đó, nhớ đó, nhưng mà để chi tiết mà mình trong cái trường hợp nào thì mình được thì hay không được thì thật sự ra mà nói thì ngay cả Hạnh Dung cũng không nhớ nổi. Chị Hồ Quang
tại Hạnh Dung làm nhiều chương trình quá thì những cái thông tin, những người làm truyền thông thì đầu óc rất là căng thẳng vì mình chỉ chứa được bao nhiêu những cái thông tin thôi.
Dạ vâng.
Mà nó bão hòa rồi, nhất là Hạnh Dung may là còn trẻ đấy, chứ như tôi là bão hòa lâu rồi.
Trời ơi chị ơi, bộ còn trẻ là không bảo hòa hả? Nhiều khi cũng bảo hòa được chứ bộ, cũng đâu phải là trẻ đâu chị. Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và Hạnh Dung nhắc quý vị là chương trình vẫn còn nhiều thời gian. Quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chương trình, quý vị hãy gọi vào và đặt câu hỏi nha. Đừng có chờ tới gần hết giờ rồi cái mọi người gọi cùng một lúc Hạnh Dung không có bắt kịp được quý vị là đành phải sorry nữa, thiệt là không muốn cái điều đó xảy ra chút nào. Vâng thưa quý vị, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, cảm ơn. Dạ phải tôi không cô?
Dạ thưa vâng ạ, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ thưa tôi tên Hồng. Xin chào cô Angie Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, xin chào. Dạ,
thưa bữa nay cho tôi xin được hỏi một câu của một người bạn, thì giờ nhờ cô Angie Hồ Quang giải thích hướng dẫn dùm. Ví dụ một người đó thì 75 tuổi mà kết hôn với một ông đó sống với nhau cũng được 14 năm rồi. Thì cái việc mà nói trường hợp mà ở trên 10 năm á, thì ông đó rủi bị bệnh mất á, thì mình được hưởng được bao nhiêu phần trăm của cái retire của ông đó. Còn nếu trường hợp mà hai người chỉ sống chung nhau được khoảng 9 năm thì khi ông bị bệnh ông chết thì cái người phối ngẫu là cái bà đó được hưởng được bao nhiêu phần trăm của cái tiền để thay của ông đó. Tôi xin cô làm ơn cho giải thích giùm.
Anh nàng thì 75, bà có biết trả nhiêu không?
Dạ.
Nàng thì 75, còn chàng là bao nhiêu?
Chàng là 76.
Chàng là 76. Thì chàng với nàng kết hôn từ bao nhiêu lâu rồi?
Dạ thì bây giờ kết hôn được 14 năm rồi.
Chính thức kết hôn phải sao?
Giờ chính thức kết hôn, có lên tòa, có giấy tờ đàng hoàng, rồi khai thuế chung.
Dạ. Rồi cái số lương hưu của chàng có cao hơn cái của nàng không?
Cái số lương của chàng thì cao hơn.
Cao hơn nhiều hay cao hơn ít?
Dạ thưa, cao hơn nhiều.
Cái của nàng có bằng phân nửa cái của chàng không?
Dạ không.
Ok, cái này bà hỏi tôi hơi chậm nha bà Hồng. Đáng lẽ bà phải kêu tôi sớm á.
Dạ.
Uổng quá đi. Tại vì bây giờ nàng đã 75, nàng đã quá cái tuổi hưu toàn phận rồi. Thì ở đây thì bà đặt câu hỏi, cái ý chính của câu hỏi của bà là nếu hai vợ chồng kết hôn và một người cái người mà có làm lương nhiều đó rủ áo ra đi lên đầu tổ ngồi, thì cái người phối ngẫu đó có phải đợi đúng 10 năm để mà xin được cái quyền lợi tục sinh hay không? Thì ở đây tôi muốn xin thưa một cách tổng quát là một người đi làm có đủ số tín chỉ an sinh xã hội. Đến khi về hưu thì được hưởng, nếu về hưu ở tuổi hưu toàn phần thì sẽ được hưởng 100% cái số tiền hưu của mình. Yeah. Bên cạnh đó, nếu cái người này có người phối ngẫu, điều thứ nhất, người phối ngẫu sống chung với mình, đang sống chung với mình được 1 năm, sau 1 năm mà ăn mạch rồi đó, thì cái người phối ngẫu được quyền xin ăn theo cái hồ sơ hưu của người chồng. Nhá, rồi ăn theo bao nhiêu? Nếu mà người vợ cũng ăn theo ở cái độ tuổi hưu toàn phần, thì người vợ có thể xin được 50% cái số tiền hưu trên cái hồ sơ làm việc của người chồng.
Yeah.
Ok, nếu người vợ có đi làm có chút đỉnh, rủng rỉnh trong túi, nhưng mà vẫn ít hơn cái số 50% của ông chồng, thì chính phủ sẽ phát cái phần sai biệt cho ngang cái đủ số 50%. Đó là những người đang còn chung sống với nhau. Cái con số 10 năm của bà đặt ra đó là chỉ áp dụng trong trường hợp những người đã thành cũ rồi, chồng cũ, vợ cũ. Thì đối với những người chồng cũ, vợ cũ có nghĩa là chia tay rồi đó, thì tới khi mà đến tuổi, đến thời kỳ để mà được lãnh tiền hưu, thì với cái bằng chứng có 10 năm kết hôn với nhau, thì những người vợ chồng cũ này cũng có quyền hưởng cái hồ sơ, thưởng ăn theo cái số tiền trên hồ sơ của cái người cũ của mình, hôn phối cũ, mà có cái mức quyền lợi hưu bổng cao hơn mình. Nhá, tôi muốn bà học phân biệt là khi mình còn đang chung sống với nhau thì chỉ cần có 1 năm chung sống thì mình đã hội đủ điều kiện để lãnh cái quyền lợi của người kia rồi. Còn nếu mình là những người tôi thấy được cái chữ này, không biết bà Hồng với cô Hạnh Dung nghĩ sao nha.
Dạ.
Tôi đi qua một cái cửa hàng, cái tôi thấy có đăng quảng cáo cho những cái văn phòng luật sư, thì có một cái câu như này: nhận xé không thú.
Nhận xé không thú
đó, thì khi mà xé không thú rồi đó, thì khi mà tới tuổi thì sở an sinh xã hội sẽ yêu cầu trưng cái bằng chứng là mình đã xé hôn thú sau 10 năm chung sống. Thì trở lại cái chuyện xé hôn thú này, có bản thân tôi khi tôi làm việc với các vị mà cũng trong trường hợp giống như người bạn của bà Hồng đó, thì là cũng là, nhưng mà những người cũ thôi chứ không phải như là người đang chung sống, thì tôi hỏi bà muốn lãnh cái hồ sơ tiền bệnh hay tiền hưu trên cái hồ sơ của người chồng cũ của bà, thế bà xin bà cho chúng tôi xem cái hôn thú và cái tờ ly dị. Thì bà này nói: ôi thằng cả bà trợn quá cô ơi, tôi xé hôn thú rồi tôi đục hết trơn rồi, không còn miếng nào trơn á. Thì cái đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị, cái khi mà mình đến với nhau thì nó nồng nàn bao nhiêu, lúc mình chia tay nhiều khi nó cũng đắng cay bấy nhiêu, cho dù cay đắng, cho dù ngọt ngào, thì những cái văn kiện quan trọng trong đời mình đừng xé. Mình chỉ xé hôn thú là mình đi ra ly dị thôi, chứ đừng có xé lấy hôn thú mà xé thiệt là tiêu nha.
Dạ thưa cô Hồ Quang, là như vậy, cái bà này với cái ông này đó kết hôn nhau là được 14 năm rồi, nhưng mà làm và hôn thú giấy tờ đàng hoàng rồi, bà vẫn ăn được 50% lương hưu trí của ổng rồi. Nhưng bây giờ bà muốn hỏi thêm cô là, ví dụ có một trường hợp, một người lấy, hai người sống chung nhau cũng có hôn thú đàng hoàng mà ở mới 9 năm thôi, mà thình lình cái ông đó bị bệnh mà mất, thì cái bà kia mới ở được 9 năm thì có được ăn 100% lương
thưa được
ông đó không?
Là vì lúc mà chàng đi về đoàn tự với tổ tiên đó, là chàng với nàng đang sống chung với nhau là vợ chồng. Nếu mà chàng với nàng xé hôn thú sau 9 năm chung sống thì chàng có đi thì nàng cũng cười quệ thôi.
Không, cái này vẫn ở, bà vẫn ở, nhưng mà bây giờ bà vẫn còn ở với ổng, nhưng mà thấy ổng bệnh rồi, bà sợ mà bà không biết luật. Bà hỏi cô Hồ Quang giải thích giùm. Hai người sống nhau được 14 năm rồi, vẫn còn ở và vẫn có hôn thú đàng hoàng. Rồi bà hiện giờ bà vẫn ăn 50% của ổng thôi.
Dạ mà thì nếu mà ông
cho một người bạn, ví dụ mà có một người, cái bạn của bà là sống với ông chồng có 9 năm thôi, mà ví dụ cái ông chồng đó chết thì bà được ăn 100% hay là 50?
Dạ, được 100% nếu cái nàng thứ hai đó đủ tuổi hưu toàn phận.
Dạ, cái bà thứ hai cũng 70 mấy tuổi rồi. Cái bà thứ hai 78. Dạ,
chúng ta
nhưng
có
mà bà ở với ổng 80.
Một cái tiểu đội U8 rồi hen.
Mà ở mấy cái 9 năm là bà rung.
Không sao, không sao. Nó cầm cự, dạ. cầm cự, không sao.
Dạ,
chăm sóc cho ổng nha. Giờ sức khỏe của ổng xuống. Nhưng mà cố gắng. Dạ. À, tạo sang chi thi bất khả hà đàn thì thôi ráng chăm sóc ổng cho tới cái giây phút cuối cùng.
Cô bị gì, cái bà mà ở với ông này 9 năm á thì mới là cãi với cái bà, nghĩa là hai người discuss
bà 14 nhau. Năm với bà 9 năm đó, phải không?
Dạ, bà 14 năm bà nói với bà 9 năm nói ổng đi tình lình là bà chỉ được 50%. Thành
lại
cái bà 9 năm
bà 14 năm nó chặt rồi, bà 14 năm nó chặt rồi.
Bà về 34 năm thì bà chắc ăn rồi, nhưng mà
bà không biết. Nhưng mà bà nói bà kia vậy cũng chặt luôn.
Dạ, bà nói bà kia không được. Bởi vì bà kia bà cũng không biết luôn, không biết được hay không. Bà mới tìm cô mà trời ơi, tìm cô còn hơn tìm tổng thống nữa. Trời ơi, cô Hồ Quang ơi, sao mà cô kỹ lưỡng quá. Thôi, bây giờ cô giải bài tâm sự vậy là được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ rồi, chúc đôi phụ U8 đó bình yên nha. Quang đi đã dạ. Ở chơi vui nha.
Cảm ơn cô Hồ Quang nhiều, cảm ơn cô Hạnh Dung nhiều. Bây giờ cái trường hợp này là cái bà 9 năm đó nha, bây giờ bớt rung rồi đó.
Bớt rung rồi đó. Nói
bây giờ bà
vẫn
bệnh đi thì bà chăm sóc ổng đặng cho qua 10 năm, 11 năm. Nhưng mà
không sao, bây giờ ổng đi liền, bây giờ cũng không sao hết á. Tại vì trường hợp ông bà là những người đang chung sống với nhau.
Dạ, đang chung sống với nhau, đang mặn nồng.
Nhà đã phải chỉ cần có một năm thôi, đang ghép em chỉ căng mật được một năm là ok rồi.
Vậy sao?
Đó, nhưng mà nếu qua cái thời kỳ gặp mặt mà mình chia tay trước 10 năm là không xong.
À, nhưng mà ở 9 năm mà bị gì thình lình ổng bệnh, ổng chết thì mình vẫn được như thường, phải không?
Đúng rồi, cái đó là cái người còn đang chung sống. Còn cái 10 năm thì áp dụng với những người mà qua qua thịt với nhau thôi. Sẽ không
lỗi cô với cái cô đó, cô ở trên Oklahoma mà bảo cãi với cái bà dưới này. Trời, cái bà này bà ngủ không được. Cô Hồ Quang ơi, bà ngủ không được. Bữa nay bà được mở bài tâm sự rồi, cô Hồ Quang. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn
dạ, dạ, cảm ơn
dạ, bà chào, Hồng. Chào.
Thắc mắc của khán giả đến nhé.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hồng đã gọi vào. Và cũng như là cảm ơn chị Hồ Quang đã coi như là cởi cái nỗi lo lắng của người bạn của bà Hồng như vậy. Ồ, mà đang ở thì nếu mà ông đi thì vẫn được hưởng 100% hả chị?
Dạ đúng rồi. Nhất là ở đây là các nàng đều là U8 hết rồi.
Ồ dạ.
Dạ có những trường hợp mà lãnh ít hơn 100%, tôi lấy ví dụ như cái người hôn phối ra đi.
Chị ơi, mình em xin ngắt lời chị chút nha, để mình tiếp vị thính giả lại gọi vào nữa nha chị, chút xíu chị nói tiếp ha. Alo, Hạnh Dung xin chào ạ, và xin cho biết tên.
Hello, chào chị. Dạ, em tên là Thúy.
Dạ, chào cô Thúy.
Dạ, chào chị với cô Hà Quang, cho em hỏi cái này một chút.
Chị Thúy ơi, cô làm ơn cô tắt cái radio hoặc là cái gì mà
dạ,
cái
dạ,
phone
dạ,
hay cái gì
rồi,
đó
rồi.
Để nó bị vang quá đó.
Rồi tắt rồi.
Rồi cảm ơn nhiều. Dạ.
Dạ, em cũng như em qua đây là 20 năm rồi. Nhưng mà bây giờ em là 61 tuổi. Lúc trước em cũng đi làm hãng làm này làm kia, nhưng mà sau này em làm neo á, nhưng mà bây giờ đó em không biết là em về hưu em có được lãnh tiền hưu không vậy cô Hà Quang?
cái em này 61 tuổi mà nói vợ giọng trong nghe như là 16 tuổi. Hạnh Dung kêu tên liền, chống kêu cô kêu chị gì chơi á.
Trời ơi, đi làm thì có đóng thuế, thì có tiền hương chứ chị, cho cô thuế.
Không, dạ thì tại vì á hả em nha, tại vì em đi làm đầm neo á thì dạ. Em lãnh cái chết cái rồi cuối năm em khai thuế chứ dạ. Em không có trừ là tiền an sinh xã hội, không có trừ tiền gì hết trơn á.
Rồi bây giờ cho tôi hỏi em nha, dạ. Là trước khi gia nhập vào cái lực lượng ngành neo thì em đi làm dạ. Hãng bao nhiêu lâu?
Thì em đi làm hãng cũng có chỗ 3-4 năm, có chỗ 2-3 năm vậy đó, cà xịt cà lụi vậy đó.
Nhưng mà cà xịt cà đuổi thì em có trên 10 năm làm việc mà có đóng thuế an sinh xã hội không?
À, chắc cũng 6-7 năm mà, nhưng mà bữa hổm em nhận được cái giấy mà nó báo là an sinh xã hội là nếu mà retire full á, thì em lãnh được 280 đồng. Thì báo hàng năm á cô.
Nhiều dữ ha.
Nhưng mà em biết có được lãnh hay không. Hiện tại bây giờ thì em okay. Đi làm neo á.
Thì bây giờ như vậy, cách trình bày của em là tôi chẳng được bệnh rồi nha.
Dạ,
em
dạ.
Đi làm cà xịt cà đuổi ở hãng. Thì cái dạ. Cà xịt cà đuổi đó em có đông người ta trích trong lương của em để đóng vào cái quỹ an sinh xã hội và Medicare. Do đó
dạ.
Bây giờ ở tuổi 61, Sở An sinh Xã hội gửi cho em một cái bản ước tính về quyền lợi hưu bổng của em.
Dạ. Yeah.
Okay. Thì cái ước tính là em được 200 mấy khi em chờ tới tuổi hưu toàn phần. Mà tuổi hưu toàn phần của em, nếu em sinh, em là năm 61 tuổi năm nay, thì là em sinh năm 1958 phải không?
60.
60 là đường dài lắm em ơi, là tới hàm 67 tuổi. 67 tuổi em tới 57 lắm. 200 mấy nhá. Em mới được hưởng 200 mấy. Còn nếu mà em về hưu sang năm 62 thì em được có 70% cái số tiền hưu thôi. Lý do tại em sẽ được nhận cái số tiền 200 đó. Nhá. Đó là quyền lợi của em. Quyền lợi mà hồi ngày xưa mình nghĩ là nó hơi thích tử đó. Là tại vì trước của mình cái chủ tự nhiên ngắt ra 7.65% đóng cho cái ông an sinh xã hội, cái ông Medicare. Mình không có vui lắm mà thôi kệ. Rồi cái thôi kệ đó bây giờ nó mới đưa ra được cái 200 mấy. Rồi cái khi mà mình đi qua bên cái ngành neo đó thì thường mình đi khai thuế dựa trên cái mẫu xem 99 đúng không?
Dạ đúng rồi á.
Rồi thì khi em như vậy có nghĩa là em đang làm chủ cái công việc của mình. Khi làm chủ lấy cái công việc của mình thì em cũng phải có những cái chi phí để hỗ trợ cho cái việc làm đó. Có nhiều người đi khai thuế khi mà có cái mẫu 1099 làm cho ngành neo thì những bài này có thể khai ra là tôi phải mua nước bóng, mua acetone, những cái phụ kiện để mà giúp cho tôi làm cái việc này. Cái mình tính thuế là tiêu, hành, tỏi, ớt rồi đi kia. Cái cuối cùng, cái người giúp mình khai thuế nó ra. Ô chị ơi, năm nay vậy là chị được chính phủ bồi hoàn lại đó, chị khỏi phải đóng thuế. Khi mình không phải đóng thuế có nghĩa là mình không có một cái, không có cái thu nhập ròng. Thu nhập ròng là gì? Thu nhập ròng là cái, dùng cái số tiền mà em thấy trên cái mẫu 1099 của em. Ok. Trừ hết những cái chi phí business expense thì còn lại bao nhiêu, cái đó gọi là thu nhập ròng. Nếu mà cái thu nhập ròng của em đó nó lên được cái mức khoảng 6.000 trong một năm á, thì em sẽ phải đóng cái phần thuế an sinh xã hội. Thuế an sinh xã hội là 7.65%. Cái thời gian mà em đi làm cà xịt cà đuổi đó, thì khi mà em đóng cái 7.65% vào quỹ an sinh xã hội thì cái hãng, cái xưởng, cái chủ nhân của em đó, người ta cũng phải ứng ra 7.65% khác để đóng vào cái quỹ an sinh xã hội dưới cái số an sinh xã hội của em. Thì bây giờ khi mà em chỉ khai cái mẫu 1099 thu nhập ròng em trên 6.000 thì em sẽ phải đóng gấp đôi, có nghĩa là em vừa là nhân viên mà em vừa là chủ nhân, thì tổng cái tỷ lệ đó lên là 15.30%. Nếu em làm cái việc đó từ nhiều năm nay thì cái số tiền hưu của em chắc chắn cao hơn cái mức 200 một tháng. Bây giờ trả lời câu hỏi của em, vâng, em đủ điều kiện để hưởng tiền hưu rồi. Nhưng với cái sự góp ý của tôi bây giờ, khi mà em đi làm neo và em có cái 1099 đó, thì em khai, nghĩa là cố gắng cần kiệm, đừng có chi phí nhiều trong những cái business expense của mình. Mình giảm thiểu, thì khi mà mình giảm thiểu thì cái số thu nhập ròng của mình nó có để mà mình đóng thuế an sinh xã hội. Thì khi có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội thì cái số tiền hưu của mình nó mới lên cao. Trở lại với cô Thúy nha.
Dạ. Cũng như là mình đừng có trừ tiền này tiền kia đừng nọ nhiều đó, phải không cô?
Dạ, đó, bởi vậy tôi nói là ráng hợp tiền. Khi mà đừng có một cái hũ đó, nước sơn rồi còn phân nửa nó đem dục ra không đó, xài cho thiệt hết đi. Để cho mình chi phí nó ít nha.
Vậy là em tới tay 67 rồi ha.
67 rồi, bây giờ từ đây tới đó ráng đóng thuế nha.
Dạ, 6 năm thế. Nữa biết đóng tới đâu nha.
Dạ. Tới chứ.
Dạ, ok, em cảm ơn cô ha. Cảm ơn
cô Thúy.
Chị nha.
Dạ. Rồi, cảm ơn cô Thúy đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài vẫn là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, cho biết tên thưa chị.
Tôi Tiên Hương, chào Hạnh Dung,
chào
cô Hồ Quang. Cho tôi xin có câu hỏi như thế này.
Bà Hương ơi.
Dạ.
Bà Hương à.
Dạ.
Bà có mở văn phòng dịch vụ không vậy?
Em có câu hỏi này rất cần thiết, nhưng mà mới nhận được lá thư an sinh xã hội nó gửi về đây, cái là mai đầu anh tuần này có chị đây, em hỏi liền cho nên thôi em lo quá. Ông chồng em thì ăn tiền già chứ không có tiền hưu, mà em còn có tuổi đi làm. Nhưng mà năm 2020 á thì em làm khoảng 800 mấy một tháng thôi. Nhưng mà tháng 4 tới tháng 8 là em thất nghiệp Covid đó, em không làm. Em không làm thì em có xin tiền thất nghiệp. Thì tiền thất nghiệp á, nó cho nửa tháng là 1,5 mấy chục. Lung tiền thất nghiệp rồi tiền chính phủ cho 600 gì đó, nó dầu mấy lại. Cứ nửa tháng là nó gửi về cho em, ngân hàng cho em là 1,5 mấy chục. Thì em thất nghiệp 4 tháng nhưng mà em nhận có 2 kỳ thôi, là vì em sợ nhận nhiều quá rồi nó trừ tiền già của chồng em, rồi biết là nghe trên TV nó nhận dư thì sau này phạt mỗi 1,000 trả lại thành 1,150. Cho nên em không dám nhận dư, em nhận với số tiền ví dụ như em làm 4 tháng 3,2 thì em nhận có 2 kỳ cỡ 3,1 thôi đó. Cho nên là còn 3 tháng em không nhận. Nhưng mà cái năm nay trừ tiền già của chồng em còn 102 đồng mỗi tháng, thì em với nhờ người làm đơn khiếu nại á, thì nó mới nói á, từ tháng 4 tới tháng 8 em làm 3,000+ tháng mà em có làm đâu. Tháng 8 em thất nghiệp, em ăn tiền thất nghiệp mà nó nói em là làm 3,000+ tháng, thì giờ em phải làm sao chị chỉ cách giùm em.
Bây giờ khoan trả lời câu hỏi của bà Hương, tôi hỏi bà Hương câu này nhé.
Ừ.
Bạn nghe từ đâu cái nguồn tin là 1,000 phải trả lại 1,150 vậy?
Tôi nghe TV Tiến Dũng Kinh tế Thị trường nó nói á, hễ mà ai mà nhận nhiều quá đó thì hễ nhận 1,000 trả lại 150 tiền phạt nữa, thành 1,50. Cho nên em có dám nhận nhiều đâu, em thất nghiệp 4 tháng nhưng mà em nhận có 1 tháng thôi, mà 1 tháng nó là cho 3,000+ thôi, bao nhiêu đó mà em làm tháng 800 mà em dám nhận tháng 3,1 à. Cho nên em thất nghiệp 4 tháng em nhận có 1 tháng thôi, còn 3 tháng nó hỏi mày có nhận nữa không, nó không. Nó hỏi trả lời xong thôi, tao không nhận nữa, nhận gì mày thôi.
Ok, rồi đó. Cái tiền thất nghiệp đó là một sự trợ giúp của chính phủ cho những người không may mình không còn việc làm, mà không phải lỗi tại mình. Ok, vì ông chồng của bà Hương có lãnh SSI, thì cái tinh thần mà của chồng công vợ đó, hay là ngược lại, lương của vợ sẽ tính vào cái chi phiếu SSI của ông chồng, thì cái lợi tức của bà Hương mà càng cao thì cái thu nhập
đúng rồi em biết cái đó em làm cao thì nó giảm
dạ thì bà cố gắng bà giữ bình quân cái 800 đó là đẹp nhất rồi. Lý do là tại vì mình cũng muốn cho ông bà đi làm.
Nhưng mà năm ngoái năm ngoái em làm có 8 tháng, em nghỉ 4 tháng em làm 8 tháng thì em khai thuế có 6.000 mấy à, nó 6.000 mấy thì trong cái hồ sơ khai thuế cũng nộp luôn cho ông xin xã hội rồi. Mà mình nó gửi cái hồ sơ thuế thì em trả lại. Mà giờ là viết cái thư viện nói là em 4 tháng nó có làm mà 4 tháng nó ăn tiền thất nghiệp mà thôi là có làm. Giờ em định là nhờ công ty xác nhận là 4 tháng đó em thất nghiệp không có việc làm đúng không chị?
Đúng
định
rồi,
vậy, đúng không?
Rồi. Thì cái giấy mà...
Cái giờ nó nói em làm, em không làm, nó em có làm.
Thì thôi người ta nói mà mình nghĩ là không đúng thì mình điều chỉnh lại thôi. Nha, giúp giỡn.
Em gỡ, trước khi em thiếu nại á, em gỡ cùi lương năm 2021 từ tháng Giêng tới tháng bây giờ. Rồi á, em gửi luôn cái hồ sơ thuế năm 2020, rồi tiền em thất nghiệp, cái giấy thất nghiệp gửi về, em cũng gửi luôn cho nó luôn, mà sao là nó nói kiểu gì, em không hiểu nó nói á. Cho nên giờ phải nhờ công ty đúng không chị?
Bà, khi mà người ta gửi cho bà cái thông tin đó, người ta nói là ông nhà còn ảnh có bao nhiêu đó, vì người ta tính rằng cái tiền lương của bà là 1.300 một tháng, thì trong cái tờ thơ đó nó có một cái đoạn, người ta cho bà biết là nếu mà bà không đồng ý với cái quyết định của Sở An sinh Xã hội thì bà có quyền khiếu nại.
Thì đó, nó có cho 60 ngày khiếu nại đó.
Khiếu chưa?
Mà chắc phải nhờ công ty phải không chị? Nhờ công ty xác nhận mình 4 tháng nó không làm mà thôi là có lương được.
Đúng rồi. Nha. Cứ mình cứ khiếu nại để cho biết là những cái... Tại vì tôi nói nghe nha. Tại có thể người ta tính là người ta phỏng tính là một tuần... Thay vì bà lãnh một tháng, bà lãnh lương mỗi tuần hay là lãnh lương hai tháng, hai tuần
lãnh,
một lần?
Lãnh lương nửa tháng một lần là tôi làm lãnh lương nửa tháng một lần.
Dạng tháng hai lần phải không?
15 mới là 30 hoặc 31.
Ok. Thì người ta có thể người ta phỏng đoán là có những cái chi phí mà người ta thấy chị có làm được overtime đó. Thì có thể người ta phỏng đoán để thà giết làm hơn xả lộn mà, hiểu không? Người ta tính dư ra, rồi nếu mà không phải là bà như bà nãy giờ là bà giải tưng rồi đó, thì bà đi khiếu nại.
Như vậy là trước khi khiếu nại cũng phải nhờ công ty xác nhận là từ tháng 4 tháng 8 là không có làm, mà nói tháng 4 tháng 8 có làm.
Đúng rồi đó, đúng rồi. Nghĩa là
bà nhờ công ty gửi đi luôn bằng máy tính luôn hay là mình nhờ xác nhận rồi mình cầm giấy rồi mình dạy về mình tự gửi.
Xin cái bản in đi nha. Xin cái bản in rồi thì cái hồ sơ nào mà bà khiếu nại mà bà gửi vào Sở An sinh Xã hội thì tôi cũng đề nghị là bà nên chụp một bản sao để lưu, và khi gửi đi thì nên gửi đi bằng certified mail, là gửi thư bảo đảm nhé.
Để em định là nhờ công ty xác nhận cái rồi làm đơn khiếu nại rồi em cầm luôn xuống tới An sinh Xã hội thùng thư chỗ An sinh Xã hội nó bỏ vô đó luôn.
Không, bây giờ tôi xuống vậy nè, chịu khó gửi thơ bảo đảm để chi, để khi người ta nhận
chỗ em ở xuống đó nên đi nửa tiếng về nửa tiếng
thì đồng ý, nhưng mà không có cái gì bà cho bà làm bằng là tôi gửi thơ đến Sở An sinh Xã hội quý vị đã nhận, thì có cái cùi cái biên lai mà của thơ bảo đảm gửi về cho bà, thì mai bố mà lũi người ta thất lạc cái gì đó. Thì bà có cái bằng chứng để bà khiếu nại tiếp nhé.
Vậy là gửi với bảo đảm hả? Gửi bảo đảm.
Đúng rồi.
Cảm ơn chị Hồ Quang nghe.
Dạ cảm ơn bà Hương.
Rồi, cảm ơn Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều đã đến với chương trình. Và bây giờ Hạnh Dung mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Mình tên Xuân á. Mình muốn hỏi là nếu mà mình muốn ăn nhu mà 62 tuổi mình có phải khai trước không, hay là đúng cái sinh nhật của mình mới khai?
Dập 3 tháng trước sinh nhật số 62. Bà có thể
mà cái giấy an sinh xã hội nó gửi về cho em á là được, nó ước tính là được 700 mấy, tại vì em làm việc nếu mà đến 62 thì là tới 29 năm rồi, nhưng mà mấy cái năm trước năm mà 89 mấy thì có mấy ngàn một tháng à. Nó mấy ngàn một năm mà thành thử là nó dự tính là được 700 mấy, thì nó dự tính như vậy thì có đúng không chị?
thì bà có thể về hưu ở cái tuổi 62 thì nó sẽ bà chỉ lãnh khoảng 70% của cái lương hưu toàn phần thôi.
Ok. Mà vậy là cái bảo hiểm thì đồ mình mua, mình không có bảo hiểm thì mình mua cái Obamacare được không chị?
Dạ cũng không hẳn, là tại vì bà không có đi làm.
À vậy.
Phải có lợi tức thì mới mua được Obamacare.
Ồ, vậy nếu mà 62 tuổi mình nghỉ thì mình không có được cái bảo hiểm gì hết hả chị?
Chưa, phải đợi tới 65 mới có Medicare.
Ồ, đúng 65 là mình đăng ký vô thì mình phải...
Nó phải mà bà về hưu non đó. Khi bà về hưu non ở tuổi 62 thì bà không có cần phải nạp đơn xin Medicare riêng rẽ, mà tự động khi bà bước vào tuổi 65, 3 tháng trước sinh nhật thứ 65 thì Sở An sinh xã hội sẽ gửi về cho bà cái thẻ Medicare Part A và Part B.
Ồ, ok. Cảm ơn. Cảm ơn. Vậy biết rõ rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn.
Cảm ơn chị Xuân rất là nhiều đã gọi vào với chương trình. Thì Hạnh Dung có thấy là một vài vị thính giả đã gọi vào nhưng có lẽ là không kiên nhẫn chờ để đến lượt mình. À, bây giờ thì cũng chỉ còn có ít phút nữa thôi. Nếu mà quý vị nào có thắc mắc một cái gì đó, gọi vào liền để mà chúng tôi còn có thời giờ để tiếp quý vị. À, và chị ơi.
Ơi.
Thôi. Mình tiếp vị thính giả thì chị. Hello. Hello. Ồ, lại rớt đường dây nữa rồi. Quý vị đó ơi, gọi vào đi để vì thời gian cũng không còn nhiều nữa nhé.
Không, nếu mà cô Hạnh Dung muốn mời á.
Dạ.
Chắc là Nam Kỳ đó.
Dạ, Nam Kỳ mời ấy, sao chị?
Ấy, gọi vô rồi sao ấy không có giữ đường dây vậy ấy.
Dạ ấy. Có lẽ là trục trặc như thế nào đó. Nhưng mà dù sao thì Hạnh Dung vẫn muốn nghe được chị Hồ Quang tiếp cái lời hồi nãy. Nhưng mà chắc có lẽ là hết giờ rồi. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả lên tiếng.
Alo.
Dạ, chưa biết tên ạ.
Alo, phải tôi không?
Dạ, thưa phải ạ, cho em biết tên.
À, tôi tên Anh.
Vâng, chào chị Anh. Chị mà còn Anh nữa.
Nhậm Anh á. Dạ. Tôi xin hỏi cô Hồ Quang cũng như tôi á, tiền hưu của tôi thì được 700 tháng nha. Còn tiền hưu của ổng á, bây giờ ổng rồi đó bệnh hoạn hoài á, đi làm ít được á, tiền hưu của ổng á thì được có 300 tháng à. Nhưng mà tôi với ổng cũng như ở riêng nhà, ổng ở với nhà con của con trai ổng, tôi ở bên nhà gái tôi, hai người không hợp, ở chung chữ lộn tối ngày. Thành ra dâu nó không đồng ý cho ở chung. Thì tách đời ở riêng. Nhưng mà ổng sao mà cũng như cái gì á, để tiền ngân hàng gì cũng riêng hết trơn trọi đó. Mà tại sao ổng hồi đó giờ ổng lãnh được có 500 mà sao kỳ vậy?
Bà ở với con ổng, bà nói ổng dở với con trai của ổng. Cái người con trai này có con bà không?
Cũng con luôn, nhưng mà ở riêng không có chung bị tôi, ổng không hợp đâu, ở chung là chữ là ổng tới ngày.
Đừng có phân biệt con ổng con tôi nha, cái đây là con chúng ta đó.
Ừ.
Chỉ có khác là con trai con gái thôi, con chúng ta, nha.
Rồi. Con chúng ta.
Okay. Thì như vậy đó, ông chồng của bà sống với người con trai và gia đình người con trai.
Ừ.
Và mà, cái con mà, dâu, chắc là con dâu đó, nó thương ông và chồng dữ lắm á. Thành ra nó nói không, bà ở với tụi con là tụi con không có tính tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền ba chơi.
Không có tính á, có tính cô, mỗi tháng phải trả 400 mấy á.
Ừ, thì nếu mà dựa trên cái 500 mấy có nghĩa là cái khi được phỏng vấn đó, thì người ta hỏi là ông ở với cái gia đình người con trai đó, là ông có đóng góp gì vào cái ngân quỹ của gia đình đó không?
Không, không có nộp đơn vô chứ. Thì nếu
được tổng số của 500 mấy thôi.
Nộp đơn vô là nạp tất cả, là đóng trả tiền đủ thứ hết trơn hết trọi đó, là 400 mấy đó cô Hồ Quang.
Bà ơi, bà sao tôi thấy vậy nha.
Dạ.
Bà gây lộn với ổng đâu tôi không thấy, nhưng mà tôi thấy bà lo cho ổng quá chừng đi. Ổng
không có lo đâu, hai người ổng hợp đâu, hãy nói chuyện chừng hai câu là bắt đầu chửi lộn.
Thôi đừng chửi lộn giấy thôi chứ đừng chửi nha.
Rồi. Hồi đó tới giờ vậy á, chứ không phải mới đây. Được cái con dâu nó nói thôi đi ở chung chữ lộn tối ngày, bây giờ mạnh ai nấy đi ra, bà qua bên bà con gái bà ở đi, còn ổng thì ở bên này ở.
Ok, bây giờ bà về bà phải ok con, bà phải quay lại, bà nói là tiền hưu của ông là có 400 mấy phải không?
Mỗi tháng ông lãnh được có 500 thôi. Tiền hưu của ông là 300 mà tiền cái gì SSI cho thêm được là được 200, chắc là mỗi tháng ông lãnh chỉ có 500. Hồi đó tới giờ ông năm nay 80 tuổi, tôi 82 tuổi rồi.
Trời ơi, giọng còn khỏe ghê nha. Bây giờ như tôi thưa đó, với cái trường hợp của SSI thì người ta sẽ trừ ra cái số tiền hưu mà ông đang lãnh, và với một điều kiện nữa, để muốn lãnh được cái mức tối đa là ông phải có đóng góp vào cái ngân quỹ của cái gia đình người con ông đang cùng chung sống. Thì nếu mà bà nói có hết những giấy tờ đó thì bà cần phải gọi nói người con hay là người dâu của bà gọi lại Sở An sinh Xã hội để trình bày rằng ông có những đóng góp vào cái gia đình đó, thì hỏa mai người ta cứ xét, người ta mới tăng cái tiền của ông lên tới cái mức là 800 triệu đồng.
Mà tôi xin hỏi cô Hồ Quang, thí dụ như hiện bây giờ tôi được tiền về thai của tôi là 700, ổng có thể lãnh được phần nửa của tôi không vậy cô Hồ Quang?
Dạ được chứ.
Ổng xin lãnh được phần nửa của tôi luôn phải không?
Dạ phải. Nghĩa là dày nha, phần nửa là dày, bà được 800 phải không? 600.
Dạ được 700.
Còn 700 là 50% của 700 là 350.
Dạ.
Ok. Thì ổng có cái tiền hưu của ổng là hơn 200, đúng không?
Tiền hưu của ổng là 300.
Tiền hưu của ổng là 300. Tiền của bà là 700.
700.
Ổng có thể lãnh thêm được 50 đồng dưới cái hồ sơ hưu bổng của bà.
50% hay 50 đồng thôi?
50 đồng, tại ông ấm túi 300 rồi. 50% của bà có 350 thôi.
Ừ. Thì bây giờ nếu xin
thêm là được thêm
50. Nếu ông xin đó thì ông lãnh được phần của tôi 350 hay cô Hồ Quang?
Dạ không, lãnh của bà có 50 đồng hả? Ông tại ông có cái phần của ông là 300 rồi. Người ta sẽ đền bù sao cho tới cái mức ngang với cái mức 50% của bà. Chứ không phải ông tiếp tục lãnh 300 rồi ông cộng thêm cái 50% của bà nữa, không phải như vậy.
Vậy ông xin tiền SSI gì có được giống như người ta 700 mấy hay gì không?
Dạ được.
Sao hồi đó giờ ông lãnh có 500 à?
Thì giờ bà nói với người con của bà gọi lên Sở An sinh Xã hội để xin khiếu nại nhá.
Mỗi tháng ông nói tôi nói xong mấy người lãnh được, tôi thấy người ta cũng vậy, mà người ta lãnh được cái gì 700-800, mấy người lãnh có 500. Ông nói thì ta cho sao thì tao lấy vậy, tao làm sao dám hỏi nữa.
Thì bởi vậy bà đừng có gây lộn với ổng, bà phải giúp đỡ ổng. Tại tôi thấy bà lanh hơn ổng nhiều. Ổng có sao chuyện vậy
không bà là đâu bà ơi, nói ra 2-3 tiếng là chữ lộn mà.
Thôi vậy mình tranh đấu tiếp cho chồng đi, về nói anh dâu với anh trai kêu Sở An sinh Xã hội khiếu nại nha.
Dạ vâng, Hành Dung nghĩ là vì thính giả vừa rồi đó về mình họ nhờ con cái để mà mình tìm ra cái cách để mà mình xin thêm nha. Và Hành Dung xin thứ lỗi là vì xin cáo lỗi là vì thời gian cũng không còn nữa đó thưa bà. Vâng, cảm ơn bà đã gọi vào với chương trình. Hành Dung cũng xin cáo lỗi với một vài vị thính giả trên đường dây đang chờ vì hết giờ rồi. Và Hành Dung cũng cảm ơn chị Hồ Quang đã đến với buổi hôm nay, và kính chúc chị rất nhiều sức khỏe và an lành. Hẹn gặp lại chị lần sau chị nhé.
Dạ, xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chúng tôi sẽ xin góp tiếng trở lại vào 2 tuần sau.
Dạ, kính chào. Vâng, kính chào chị.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống.